Xin kính chào quý vị và khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đầu báo Thu Nga từ Grand Paris, Quang Hưng từ Dallas tại Hilton Dương Phòng. Xin kính chào quý vị và khắp nơi. Chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi. Chúng tôi rất là vui mừng là đài đã phát thanh được trở lại. Trong hai ngày hôm qua, rất là nhiều thính giả quan tâm đến đài. Và bây giờ chúng tôi rất là vui mừng là bởi vì bây giờ đã phát thanh lại được rồi. Chào mừng chị Thu Nga, anh Quang Hưng.
Mừng quá là mừng, tại vì buổi tối hôm qua khi mà nói chuyện với anh Dương Phục và chị Vũ Thanh Thủy thì cũng lúc đó cũng không biết rằng đài 900 đã hồi phục trở lại rất là nhanh chóng. Vì vậy cho nên là sáng nay lật đật gọi anh Dương Phục thì mới biết rằng đài đang trở lại bình thường rồi. Vui quá là vui, phải không Quang Hưng? Sợ không thì là thấy ảnh cứ lội nước hàng ngày như vậy, tội nghiệp quá đi lận.
Vâng, đài 900 AM ở bên Houston rất là quan trọng trong cái lúc này, khi mà cái trận bão Harvey nó đánh vào thì người dân ở khắp nơi, ở ngay trong thành phố Houston hoặc ở bên Dallas hoặc là khắp nơi trên thế giới trông cậy vào đài 900, bởi vì nó là cái trung tâm của cái thành phố để mà có thể gửi đến những cái tin tức có liên quan đến cái trận bão vừa rồi đến cho mọi người, anh Dương Phục ạ.
Vâng, chúng tôi cũng rất là mừng và cảm thấy rất là lo buồn áy náy vì cái chuyện mà làn sóng phát thanh là bị đứt trong hai ngày vừa qua. Bây giờ quý thính giả ở tại Houston cũng được nghe. Chúng tôi xin chào mừng quý thính giả trở lại với cái sự quan tâm lo âu đến anh chị em ở đài. Chúng tôi rất là cảm ơn cái sự quan tâm này. Đài phát tuyến đó, ở Houston, nó không ở ngay trong Houston, cũng giống như rất cử, nhưng cái trạm phát tuyến nào của các đài phát thanh thì đều ở xa thành phố. Đài phát tuyến của đài 900 AM, cái trụ sở thì trên đường Bel Air thì ai cũng biết rồi, nhưng mà đài phát tuyến cách từ khoảng 10 mile ở cái vùng gọi là Pecan Grove, thuộc Rosenberg, và cái vùng đó bây giờ thì vẫn sũng nước. Thế nhưng mà chúng tôi rất là may mắn. Cái này nó có hơi tính cách là chuyên môn một tí, nhưng mà chúng tôi đã chuyển được cái đường dây, mặc dù cái nước ở khu vực đó vẫn chưa rút hết và đài phát tuyến vẫn bị ngập, nhưng mà chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh được. Đây là một cái điều mà rất là may mắn do cái sự cố gắng của các chuyên viên kỹ thuật. Vâng, thì như là anh Quang Hưng nói, đài 900 AM qua nhiều trận bão trước đây thì vẫn là cái trung tâm tin tức của cộng đồng, thì có một số bây giờ thì tất cả các đài truyền hình thì họ dẹp hết các mọi loại tiết mục khác, chỉ chú tâm đến tin tức của trận bão thôi. Thế nhưng mà cũng không phải là tất cả người Việt nào cũng xem đài truyền hình Mỹ, nhất là những quý vị lớn tuổi, đôi khi cái vấn đề trở ngại ngôn ngữ, thành thử cái đài Việt ngữ mà của trong thành phố là một cái trung tâm tin tức, và chúng tôi đã từng loan báo giúp cho những người mà có thể cứu lẫn nhau, tìm lẫn nhau trong những cái đợt trước, và bây giờ thì chúng tôi vẫn đang làm cái công việc này bắt đầu từ ngày hôm nay. Hy vọng rằng là không có gì trục trặc nữa, nhất là cái ông Harvey đó, chị Thu Nga, anh Quang Hưng, cái ông người đàn ông quái ác này, chị Thu Nga đừng có coi thường cái gió bão mà mang tên đàn ông. Bây giờ đó thì đã giảm bớt, tất cả trên đường Bel Air bây giờ khô ráo lắm rồi, chị đi đứng bình thường lắm, giống như ngày thường vậy thôi. Và trên đường Bel Air thì sinh hoạt bình thường, các cửa tiệm Việt Nam cũng đã mở lại từ chiều ngày hôm qua, chợ búa cũng như là các restaurant. Thì bây giờ quý vị có thể ở những vùng khác, ở tại Houston là có thể đi lên Bel Air để mà có thể mua bán, mua sắm và ăn uống một cách bình thường rồi. Chị Thu Nga, mời chị.
Dạ, quý vị cũng biết rằng anh chị Dương Phục và Vũ Thanh Thủy là một người mà làm việc rất với tất cả những cái passionate, nghĩa là rất là yêu nghề. Vì vậy cho nên là những cái cơn bão trước đây thì mọi người chạy hết, thì anh Dương Phục cũng cố gắng là đưa những cái bản tin tới cho quý vị nào, những cái bản tin của Katrina, sau đó là ai, vân vân. Thành ra có những người ở bên Houston cũng nói rằng sao mà không có nghe đài 900 thì hỏi, thì chúng tôi cũng nói cái lý do giống như anh Dương Phục vừa nói. Tuy nhiên, chúng tôi khi mà gọi qua để mà anh chị có thể là tường trình, chỉ có qua làn sóng 1600 AM, rồi chúng tôi chiếu trên SVTN thì mới biết là cái tình cảnh của Houston mà cũng như là Đài 900 đã gặp hoạn nạn như thế nào. Và bây giờ thì anh trở lại thì rất là vui, chúc mừng anh. Nhưng mà cái ông họ Vì đó, ông này cắt cớ và nguy hiểm vô cùng. Tại vì sau khi mà ông rời cái thời gian ngắn khỏi đất liền thì quay trở lại miền Nam nước Mỹ, thì nó có những người ở New Orleans nói rằng ồ, Houston mừng tại vì ông Harvey này ông đi hướng khác, nhưng mà ông lại đổ bộ qua bên New Orleans rồi. Tuy nhiên New Orleans thì thường thường là đã bão lụt cũng đã xảy ra nhiều rồi, nhưng mà khi mà ông đi rời khỏi Houston, ông qua đó thì coi cái bộ dạng của ông mà chắc cũng yếu ớt rồi. Tuy nhiên ông dọa là ông sẽ quay trở lại, nhưng mà tiểu bang Louisiana đã chịu mưa lớn suốt mùa hè này khi mà cơn bão đổ xuống mùa mưa lớn. Và e rằng, họ cũng e rằng nếu mà ông này mà ông không có chịu yếu đi, ông đến đó thì là cái lụt nó sẽ nghiêm trọng hơn. Và cơ quan khí tượng quốc gia Mỹ cảnh cáo rằng bão Harvey sẽ gây gió giật mạnh khoảng 65 dặm một giờ và mưa lớn với cái lượng là từ 20-50 cm. Và tiểu bang Louisiana đã nhanh chóng tập trung các nguồn lực để chuẩn bị đối phó với cơn bão này. Và những phương tiện giao thông, đường thủy, tàu thuyền và trực thăng cứu nạn đã được tăng gấp đôi. Và tới sáng 30 tháng 8 thì bão Harvey đã cướp đi sinh mạng của 30 người sau 5 ngày hoành hành dọc theo cái bờ biển miền Nam nước Mỹ. Thì siêu bão Harvey này, người ta gọi là siêu, đã cái gì cũng gọi là siêu hết, đổ bộ vào bờ biển Texas hôm 25 tháng 8. Với cái sức gió mà mạnh tới 200 cây số một giờ và mưa lớn coi như là mưa lớn kỷ lục. Và tiểu bang Texas là tâm điểm của cơn bão Harvey trong thời gian qua, đã rơi vào cảnh ngập lụt, và quý vị cũng nghe chúng tôi tường trình và cũng như là cập nhật nhiều lần ở trong ngày. Và khi mà cơn bão Harvey này tới thì bao nhiêu những cái tin tức khác đều lu mờ, phải không Quang Hưng?
Vâng, bây giờ Harvey tuy rằng nó yếu rồi, nó đang tiến về thành phố Cameron của bên Louisiana với cái sức gió vào khoảng 45 dặm một giờ. Cái trận bão này nó tiếp tục cứ đi lên, nó đi tiến về tiểu bang Arkansas, rồi Tennessee và có thể là Missouri cũng sẽ bị lụt trong những cái ngày kế tiếp. Bây giờ thì cái thời tiết ở bên Houston có thể là được xem là cũng khá lặng rồi, và một vài nơi theo các nhà khí tượng cho biết là cũng có nhìn thấy ánh nắng, nhưng mà cái nguy hiểm nó vẫn còn ở đó trong ngày hôm nay. Nhiều người đã được cứu trong những cái ngày vừa rồi, nhưng mà nó có thể sẽ bị lụt ở một số nơi khi mà thành phố Port Arthur ở tiểu bang Texas, tức là gần với lại Louisiana. Thì ở đây đó là cái trận bão nó có thể đi ngang qua và nó cũng sẽ gây lụt. Riêng về ông thị trưởng của thành phố Port Arthur là ông Derek Freeman, ông có lên trên Facebook và có nói rằng là bây giờ thành phố đã chìm dưới biển nước như vậy, và cũng mong là người dân sẽ phải di tản. Thì người dân ở đây, ông yêu cầu là phải đến những cái khu vực cao và tránh là đừng có bị mắc kẹt ở trên cái trần nhà của mình. Bởi vì một số người đó khi mà nhà bị lụt thì lại trèo lên trên nóc nhà ở bên trong đó, cái attic như vậy thì không đúng. Nếu mà nước nó tiếp tục dâng cao nữa thì có thể không đi ra được luôn và chết ở trong đó. Cho nên là các giới thẩm quyền nói rằng là khi mà đã trèo lên thì chúng ta trèo thẳng lên mái nhà. Thì các giới thẩm quyền người ta dự trù là cái số lượng người chết có thể sẽ tăng cao. Hiện nay người ta vẫn chưa có đếm được. Đã có cả hàng chục ngàn người bây giờ họ không còn nhà cửa nữa. Và có 17.000 người đã phải tạm trú trong những cái trại tạm trú ở thành phố Houston khi mà theo như là Hội Hồng Thập Tự cho biết đó, là lẽ ra là những cái trung tâm này có thể chứa được có 5.000 người mà thôi, nhưng mà cái số lượng người nó lên tới cả gấp đôi là 10.000 người, và bây giờ thì vẫn thiếu thực phẩm trầm trọng. Nhưng mà chúng tôi cũng thấy là những cái cơ sở tôn giáo ở thành phố Houston, chẳng hạn như là nhà thờ, chùa chiền thì cũng đã mở, và cũng có những cái hình ảnh của những cái gói quà khắp nơi đã gửi đến thành phố Houston để mà giúp cho các nạn nhân người Việt đã ăn dương phục.
Vâng, đúng như vậy. Một lát nữa thì chúng tôi sẽ tóm lược những cái cố gắng của người Việt không những tại Houston và các thành phố lân cận, kể cả Dallas, kể cả bên California, bên Louisiana, bên New Orleans, rồi cũng đương hướng để mà cứu trợ. Bởi vì sau cái trận bão mà bây giờ nó tạm ngưng, và bây giờ thì nó cái công việc mà nó có thể mà trở lại bình thường, cái phục hồi của nó rất rất là khó khăn. Theo cái tin mới nhất của CNN loan báo thì tổng cộng là có 11 người chết. Thế nhưng mà có những cái tin khác là con số này nó đương ra tăng, có thể lên tới 20 người chết như vậy cũng là một trong những cố gắng lắm của chính quyền địa phương, là bởi vì là có một số người đó ngày hôm qua ở trên truyền hình đến khuya hôm qua thì cái công việc mà cứu bằng thuyền, bằng trực thăng vẫn tiếp tục ở tại Hưu Tân trong một vài khu vực. Có một cái vài cái điểm lạ mà chính ông thị trưởng rồi các cảnh sát trưởng cũng loan báo hoài là không hiểu tại sao có một số người cứ nhất định cố thủ ở trong nhà mà không chỉ bờ di tản, mặc dù là mực nước nó đương dâng lên cao lắm rồi, thành thử các ngay các rất là nhiều người tình nguyện chứ không phải riêng gì về cảnh sát và vệ binh quốc gia đâu, đi xuồng đến tận nhà mà gõ cửa từng nhà để kêu là mọi người là phải đi di tản đi, nó bởi vì trong một số những khu vực đây là một cái lệnh bắt buộc chứ không phải là tình nguyện muốn hay không muốn nữa. Cho tới giờ này như chị Thu Nga nói thì bây giờ thì CNN có đặt một cái headline rằng là cái Harvey bây giờ đó đánh cái trận thứ hai, the second landfall đó, thì lại nó cũng trở lại Texas nhưng mà lại chéo một phần sang Louisiana, như là chị Thu Nga nói New Orleans bây giờ cũng đương chuẩn bị lắm, nhưng mà ở Port Arthur hồi nãy anh Quang Hưng có nói đến Port Arthur. Port Arthur thì cách cái trung tâm thành phố Houston, có thể là nếu mà lái xe mà cái giờ rất bình thường không trở ngại, cái thời mà không có bão thì khoảng 2 tiếng đồng hồ. Mà Port Arthur nó cũng cái điểm đặc biệt, Port Arthur và Bowman là cái thị xã rất rất là đông người Việt cư ngụ. Chúng tôi đã đến đó nhiều lần, đông đến cái độ mà chính quyền ở thị ở tại địa phương này phải đặt cho tên đường của những con đường ở tại Port Arthur, và có cái nhà thờ Đức Mẹ đã rất là lớn ở ngay trong trung tâm, mà đông đông người Việt lắm, và đa số những người đây là hành nghề đánh cá. Thì bây giờ trong cái mùa này chắc chắn là phải ngưng lại những cái chuyện đánh cá, nhưng mà dân chúng ở đó sống bình thường là khá là phồn thịnh. Chúng tôi nói về phía người Việt Nam, nhưng mà bây giờ những cái hình ảnh mới nhất cho thấy Port Arthur trong cái đợt mà Harvey quay trở lại này đó thì lại bại là bị đánh khá nặng, bây giờ lụt. Và trong những cái hình ảnh mà chúng tôi được nhìn thấy qua những người thân thì ở trong nhà bây giờ cũng dâng lên cao, nó ngập vào trong nhà, có nhiều nhà là phải rút lên cái tầng thứ hai bởi vì tầng thứ nhất là bị ngập rồi. Cũng tương tự như là mấy ngày hôm trước ở tại thành phố Houston vậy. Thì đây cũng là một cái hiện tượng là cái trận bão Harvey này nó đánh ở cái chỗ nào mà chính những cái giới chức tiên đoán cũng không có thể tiên đoán một cách chính xác được. Thì dĩ nhiên là bây giờ Louisiana chúng ta hiểu là bây giờ đương chuẩn bị cũng tương tự như là ở tại bên Texas, là bên Houston đương chạy. Cái Port Arthur là cái đường mà người ta đi đường bộ đó, có thể chạy ngang để mà đi sang bên biên giới giữa Louisiana và Texas. Ở đó có cái khu vực mà người Việt ở đây quen thuộc lắm, tức là cái thành phố Lake Charles ấy, là chuyên môn có những cái sòng bài lớn ở đây, và bây giờ đương ở trong cái tình trạng khẩn cấp mà khá là nguy hiểm đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và Tổng thống Donald Trump thì chúng ta cũng biết rằng ông và đệ nhất phu nhân Melania Trump đã đến ngày hôm qua đến Texas với mục đích là thăm dân cho ở trong cái cơn bão này. Và ông Trump nói với các nhân viên cứu nạn tại Corpus Christi rằng ông rất hãnh diện về những nỗ lực cứu cấp giúp dân thoát lụt. Và lãnh đạo cơ quan gọi là quản lý khẩn cấp liên bang FEMA Brock Long cảnh cáo rằng có nhiều khó khăn trước mắt ngay cả khi cái cơn bão đi ra nữa. Rời khỏi Corpus Christi thì ông Trump đội mũ bóng chày có dòng chữ là USA và bận cái áo khoác. Cái áo này là cái áo mà Windbreaker đó, của Tổng thống cùng với phu nhân tới thủ phủ Austin để nghe những cấp lãnh đạo tiểu bang này thuyết trình và đi thăm một trung tâm hoạt động khẩn cấp. Và ông Trump không có kế hoạch đi thăm Houston, không biết giờ ông đã tới nơi có thăm hay không, mà nơi nước lụt dâng cao khiến cho nhiều người đã phải bỏ nhà cửa để mà tránh cái việc mà cản trở cái việc mà nỗ lực cứu trợ của thành phố lớn nhất thứ tư của nước Mỹ này. Tuy nhiên, Tòa Bạch Ốc cũng nói rằng ông Trump có kế hoạch sẽ trở lại Texas ngày 2 tháng 9 để thanh sát tình hình hiện tại. Và cái hình ảnh mà của ông Trump với bà Melania bằng bộ đồ giản dị rồi sau đó thì cầm cái dù mà để mà tránh mưa, thì điều đó người ta nói rằng đó, tổng thống của nước Mỹ là như thế đó, chứ không phải là những nhà lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam. Nghĩa là mỗi lần mà đi ra có mưa thì có người hộ vệ, nghĩa là không có phải chỉ có cầm dù không, mà lại còn ẩm đi qua cái vũng nước lội nữa. Thành ra cái điều đó là cái điều mà nó rất là khác nhau giữa một chế độ dân chủ và một chế độ cộng sản. Nhưng mà cái hình ảnh mà quý vị cũng nhớ, cũng thấy là một một gia đình của người Việt. Cô này là cô Catherine Phạm với lại đứa con ngủ ở trên ngực của cô khi mà người lính đặc nhiệm này bế. Thì bây giờ người ta nói thêm về cái cảm giác của gia đình của cô này, và cảm giác đó là họ cảm thấy nhẹ nhõm vì gia đình đã được các đặc nhiệm Mỹ phát giác và tới cứu giúp an toàn trong cơn bão Harvey. Và cái hình ảnh này trở thành một cái biểu tượng mà thấy các trang báo nào cũng đăng. Và đây là cái về cái tinh thần đấu tranh của con người trước sự phá hoại khủng khiếp của cơn bão. Và cô Catherine Phạm 30 tuổi và bé trai là bé Aiden 13 tháng. Và trước khi được giải cứu thì gia đình của cô này bị mắc kẹt trên tầng 2 của căn nhà của họ ở khu vực phía tây bắc của thành phố Houston. Và họ không biết làm gì ngoài cái cách là nhìn nước lũ đang dâng cao lên mà thôi. Và sáng sớm ngày 27 tháng 8 thì cả nhà cô này và một người hàng xóm 73 tuổi quyết định cùng nhau trú ẩn trên căn phòng ngủ áp mái nhà để mà chờ cái cơn bão đi qua. Mà giữa lúc đang bất lực ấy, thì họ nghe thấy cái tiếng trực thăng và tiếng người nói. Và anh Troy này liền đi xem liệu có phải là đội cứu trợ tới hay không. Và Troy chèo thuyền kayak gần 400 mét xuống cuối phố. Và đúng lúc này thì anh phát giác ra các thành viên của squad đang giúp người dân nghĩa là di tản. Và xong trong cái suốt cái quá trình mà giải cứu này thì Aiden ngủ thiếp với trong vòng tay của mẹ. Và Catherine Phạm ôm chặt đứa con trai khi vị sĩ quan Daryl Hooked đã bế cô qua cái vùng nước sâu tới đầu gối. Và người ta nói không biết làm sao mà đứa trẻ có thể ngủ ngon lành như vậy. Thì chúng ta cũng biết rằng con nít mà thấy gió mát thì nó ngủ, nó đâu có biết cái việc gì xảy ra đâu. Và gia đình của Catherine Phạm giờ này đều an toàn hết, sống trong một ngôi nhà của người bạn đó Quang Hữu.
Vâng, bây giờ trên mạng Internet hoặc là Instagram hoặc là trang mạng xã hội, người ta thấy rất là nhiều những cái bức hình mà những cái người thân đã tìm kiếm nhau, họ cũng đang rao ở trên đó để mà có thể tìm kiếm cái người thân của mình đã bị mất tích và đang ở đâu. Bây giờ người ta cũng sợ rằng là những cái người mất tích đó có thể là đã qua đời, đã bị chết đuối, hoặc cũng có thể may mắn là cái điện thoại của họ đã bị hết pin. Tuy nhiên cho tới giờ phút này thì người ta vẫn chưa có thể kiểm chứng được là bao nhiêu người đã chết. Các giới chức thẩm quyền thì sáng ngày hôm nay họ cũng xác định là đã có 18 người chết rồi. Những cái bức hình bây giờ đó thì người ta nhìn trên Internet đó, thì những đứa trẻ, rồi anh em, chị, rồi các cụ già cũng đang đi được người thân đi kiếm. Tới giờ phút này thì các cư dân ở phía tây, miền tây của Louisiana đó, thì họ cũng đang phải đối phó với lại cái cơn giận dữ của cái trận bão Harvey vào sáng ngày hôm nay thứ tư. Thì nó đã cập bến, coi như là nó đã tiến vào cái khu vực đất liền, như vậy là lần thứ nhì rồi. Và cái trận bão này nó đi ngang qua cái thành phố Cameroon, tiểu bang Louisiana, với sức gió hiện nay là 45 dặm một giờ. Các nhà dự báo thời tiết còn nói rằng là cái trận bão này đó, nó tiếp tục đổ ít nhất là từ 5 cho đến 10 inch nước mưa vào cái miền tây của Louisiana. Còn những cái khu vực ở vùng biển đó, thì bây giờ là gió thổi khá mạnh. Thì các giới chức ở đây thì họ cũng cho biết là những người đánh cá hoặc là những người sống ở trong khu vực vùng biển thì cũng nên tránh. Và tiểu bang này họ cũng cho biết là có ít nhất là 28 quận, nhất là cái khu vực Baton Rouge là cái khu vực có thể sẽ bị nặng. Và các trường học ở đây sáng ngày hôm nay không có cho em học sinh nào đi học hết. Và ông thống đốc của tiểu bang là ông John Bell Edwards cũng đã yêu cầu là mọi người cần phải theo dõi tin tức. Ông cũng đã nói rằng là tiểu bang Louisiana sẵn sàng mở cửa để mà có thể đón nhận những cái nạn nhân đến từ tiểu bang Texas của chúng ta. Cái thành phố New Orleans là một trong những cái thành phố mà cách đây không có lâu, khoảng 12 năm thì họ cũng đã bị một cái trận bão khác là Katrina tàn phá rồi. Ông thị trưởng Mitch Landrieu đó thì ngày hôm qua khi mà ông mở một cái cuộc họp báo thì ông cũng đã tổ chức một cái giây phút yên lặng để mà có thể tưởng nhớ đến những cái nạn nhân của cái trận bão Katrina. Tới ngày hôm nay thì ông vẫn yêu cầu là người dân ở bên New Orleans là ở nhà tại chỗ và theo dõi xem coi là cái trận bão đó nó có thể sẽ ảnh hưởng đến như thế nào với lại cái đời sống người dân ở trong cái thành phố của ông đang dương phục.
ra The New Orleans đó, ở Louisiana đó, thì là đã có rất là kinh nghiệm trong vấn đề mà chống và phòng ngừa bão cũng như là chạy bão di tản. Chúng ta cái trận bão Katrina nổi tiếng đã đánh trung tâm là chính vào là New Orleans, và những người dân ở tại New Orleans trong cái thời điểm đó đã chạy sang trú ngụ ở thành phố Houston. Có rất là đông người Việt cũng hành nghề đánh cá sống ở New Orleans và cũng đã từng di tản sang trú ngụ và được cứu trợ từ cộng đồng người Việt ở Houston trong cái thời điểm đó. New Orleans đó, chúng tôi còn nhớ là cái thời Katrina chúng tôi đã sang đó rất là nhiều lần để làm phóng sự đó, thì nó cũng giống như cái thành phố New Orleans mà ngay con phố chính nhất đó, nếu mà quý vị nào từng New Orleans đó, thì là thấy là nó là phồn thịnh lắm, nhưng mà nó mênh mông biển nước và nó đi ghe, thường là đi là phải đi bằng ghe, y hệt như tình trạng hiện nay tại một số khu vực tại Houston và New Orleans bây giờ. Đường coi như là lãnh chịu cái sự mà trở lại lần thứ hai của Harvey và phía ở bên Texas, như chúng ta đã nói nãy, Poland và Bowman thì bây giờ cũng đương chuẩn bị rất là kỹ. Bây giờ thì tổng kết lại cái trận bão ngày hôm qua, thì như anh Quang Hưng vừa nói, cái con số thì là chưa có chính xác, từ 18 đến 20 người. Thế nhưng mà có vài cái trường hợp ngày hôm qua được loan báo ở trên đài rất là cảm động, tức là một vị ông surgeon của Houston policeman, cảnh sát của Houston đã bị chết trong khi thi hành nhiệm vụ đi cứu. Mà không thể tưởng tượng là, nếu quý vị xem truyền hình hôm qua cũng rơi nước mắt, ông cảnh sát trưởng lên loan báo cái tin này mà ông mới khóc. Ông ấy vừa nói được vài câu là nước mắt chảy ran rụa thôi. Và ông nói loan báo xong, ông cố gượng để mà tiếp tục cái cuộc mà họp báo với những tin tức khác, nhưng mà cuối của họp báo trở lại thì ông lại nhắc tới ông cảnh sát Houston đã bị tử mạng trên cái đường thi hành nhiệm vụ, mà ông lại khóc nữa. Cảnh rất cảm động. Ông thị trưởng của Houston đứng bên cạnh, là mọi người đều im lặng hết trong phòng họp báo. Ngày hôm qua cũng có cái tình cảnh của một người, một bà mẹ ở Bowman cũng vậy, cũng bị nước trôi đi, và cuối cùng thì cũng đã coi như là xác nhận rằng là bà đã qua đời. Thì có những cái trường hợp mà chết thê thảm như vậy được đưa lên truyền hình, phải nói là các phóng viên truyền hình của tất cả các đài lớn, đài nhỏ khắp nơi, từ CNN, từ Fox News, từ những cái đài mà ở tại những nơi xa xôi, đổ dồn về hàng trăm phóng viên đi tường trình ở khắp nơi. Phải nói là họ rất là tận tâm. Chỉ cần ngồi nhà vặn TV, quý vị có thể biết hết tất cả mọi sự mà họ phát thanh ngày đêm luôn. Thành phát truyền hình á, thành ra đây là cũng là một trong những cái lợi hại của cái ngành truyền thông Mỹ, và nhờ truyền thông Mỹ mà được thông báo nhau rất là nhanh chóng, và họ đã giúp luôn cả cái chuyện giúp cảnh sát cũng như là vệ binh quốc gia và chính quyền của thành phố trong vấn đề thông tin ngay ở trên làn sóng màn ảnh truyền hình. Những cái vụ mà cứu cấp được trực tiếp truyền hình và được thông báo ngay lập tức, thì đây cũng là một cái chưa thấy bao giờ mà cái ngành truyền thông mà tận tụy trong cái vấn đề cứu chữa như vậy. Về phía cộng đồng Việt Nam, anh Quang Hưng, chị Thu Nga cũng đã biết là tại đây thì đã có một cái phiên họp khẩn cấp trong ngày hôm qua, và thành lập một cái ủy ban cứu trợ ngay lập tức của Hội đồng đại diện cộng đồng, và được sự hợp tác của rất là nhiều cơ sở tôn giáo cũng như hội đồng liên tôn. Hiện giờ thì có tất cả, chúng tôi đếm thấy là 5-6 địa điểm ở tại Houston đã cộng tác, nhưng mà cái địa điểm mà đương đón nhận nhiều người là chùa Liên Hoa của Hòa Thượng Huyền Việt, là cũng như là trên La Vang, tức là một cái nhà thờ ở miền Bắc, và phía Nam thì có nhà thờ Cánh Tử Đạo, đó là những cái nơi mà chứa có đông người đến tham dự. Ngoài ra thì còn có chùa Pháp Luân, có bên Phật giáo Hòa Hảo cũng mở cửa, và chùa Phật Giác, rồi mới nhất thì là có sự tham gia thêm của nhà thờ Ngôi Lời Nhập Thể ở ngay cái khu vực gần cái khu vực Bel Air này, thì thành ra bây giờ người Việt Nam mình cũng có nhiều cái chỗ trú ẩn. Thế nhưng mà lấy làm lạ là không, nghĩa là không đông lắm, mặc dù con số những người bị nạn có thể mà dự đoán, không ai biết chính xác, có thể lên tới 1-2 ngàn. Có thể cần những cái nơi, nhưng mà người ta thường thường, những người Việt Nam có cái tâm lý là không có đến những cái nơi trú ngụ công cộng mà hay đến ở nhờ những cái nhà bà con, cô bác, thân nhân, bạn bè. Vì thế cho nên đó cũng là một trong những cái điểm mà người Việt Nam mình sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Chứ ở tại người Mỹ đó, dù là anh em thân thiết trong gia đình thì họ cũng không có đến ở nhà nhau, mà họ đến những cái nơi trú ngụ mà có tính cách công cộng. Convention Center là một cái nơi lớn nhất, cái short town convention center mới đầu đây thì chứa 5.000, về sau lên tới 9-10.000 và bây giờ đã quá tải rồi, không thể có sức chứa hơn. Thì bây giờ đến Toyota Center là cái sân bóng rổ của đội Houston Rockets thì cũng được dùng để chứa, và nơi đây có thể tiếp vài ngàn người. Bây giờ con số tổng cộng những người Mỹ đó, về phía người Mỹ là 17.000 người đã đi tản mát nhiều những cái khu mà tùy theo mà gần cái chỗ của người ta ở. Ngoài những cái hai trung tâm lớn như vừa kể đó thì có tất cả các nhà thờ cũng như là tất cả những cái cơ sở của chính quyền, của chính phủ ở địa phương cũng như là trung ương cũng được trưng dụng, và các trường học nữa. Là bây giờ các trường học thì chưa mở cửa lại, thành ra được dùng làm cái nơi mà để cho người ta đến trú ngụ, và bây giờ cái công việc mà cứu trợ đường tới tấp, chị Thu Nga.
Dạ, ở bên Dallas Fort Worth này cũng có những trung tâm cũng đã đón người và cũng là sẵn sàng đón thêm người, cũng như là việc cứu trợ thì đang chuẩn bị, và chúng tôi sẽ loan tin về cái việc này. Nhưng mà trong cái vụ mà bão Harvey thì cũng có nhiều cái câu chuyện thương tâm lắm. Thì có một người phụ nữ không rõ danh tánh cùng với con gái vừa khỏe, nhưng mà khi mà bị nước cuốn trôi gần 1 mét và một cái con kênh thì hai nhân viên cảnh sát cùng hai thợ lặn đã nhìn thấy mẹ con nạn nhân trôi nổi dưới dòng nước, và họ lập tức kéo lên chiếc thuyền cao su, nhưng mà người mẹ thì đã chết, còn cái đứa bé thì vẫn bám chặt mẹ ở trong nước lũ, và nhờ cái bà mẹ mà cái thi thể của bà mẹ mà con được cứu. Thì đó là một trong những cái câu chuyện thương tâm vô cùng. Nhưng mà cũng có những cái cảnh mà chúng ta cảm động là không phải họ chỉ cứu người thôi, mà họ cứu cả những con chó, con mèo, và những cái hình ảnh đó nó dễ thương vô cùng. Rồi cũng như là cowboy Texas thì lo cứu cái đàn ngựa, tức là không phải chỉ có mạng người sống mới là quan trọng, nhưng là mạng những cái con mà thú mà nuôi ở trong nhà thì người ta cũng ân cần giúp đỡ và cứu trợ. Nhưng mà đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Và kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an, và chúng ta vẫn tiếp tục cầu nguyện và xua đuổi ông Harvey ra biển để không có trở lại nữa, phải không anh Dương Phục?
Anh Dương Phục, chị Thu Nga, chị vén tóc lên rồi ạ, từ mấy hôm trước ạ.
Dạ, đúng rồi.
Không có dám để tóc không. Dạ.
Vâng, chúng ta cũng thường hay nói đùa với nhau, vén tóc lên vén tóc xuống để mà cầu mưa hay là không cầu mưa. Thế nhưng mà trong cái hoàn cảnh mà đặc biệt ngày hôm nay thì chúng ta vẫn lấy đem cái niềm vui trong lúc mà thông tin những cái tin mà mới nhất đến quý thính giả bằng những cái nụ cười nho nhỏ, mặc dù là bây giờ thì tình trạng phải nói là rất là khốn khổ, cơ cực, không phải cho những người đã chết nhưng mà những người cảnh sát, những vệ binh quốc gia, họ làm việc rất là cực nhọc, và nhất là rất là nhiều tình nguyện viên, thì chúng ta cũng hướng về những người đó để mà cầu nguyện cho họ hết sức, hết lòng đối với cái công cuộc mà cứu trợ hiện nay, và còn chắc là còn kéo dài nữa, cho dù là bây giờ có bão có chấm dứt thì chẳng nữa. Vâng, chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng, chúc mày làm việc vui.
Yeah,
vâng, chào anh Dương Phật và chị Thu Nga.